Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Từ Dallas, Minh Dung xin gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hân.
Dạ, mến chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Vâng, và quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Thì bác sĩ Đàn Thiện Hân của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Matlock Family tại số 3020 đường Matlock Road, phòng 200 ở Arlington, số điện thoại phòng bác sĩ là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến sức khỏe thì mong quý vị gọi vào qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và quay trở lại với buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa bác sĩ Đàn Thiện Hân, trong chương trình lần trước thì mình cũng đang nói dở dang đề tài về cái thuốc kháng sinh, đúng không ạ? Và mời bác sĩ tiếp tục với đề tài này.
Dạ, như lần rồi tôi nói về cái nguy hại mà của những con vi trùng nó quanh trường sinh hết rồi đó, thì nó gọi là siêu vi trùng, hay là mà thật sự khi nó vi trùng không có nghĩa là vi trùng không, mà nó có vi khuẩn hay là nó có những bệnh bị bệnh nấm là làm ra những bệnh nấm về những bệnh coi gì kinh niên giống như là ho lao hay là phải đó cái.
Dạ vâng, thì... và Minh Dung cũng tin chắc rằng nói về đề tài kháng sinh thì mình có rất nhiều cái để nói và chương trình rất dài. Trước khi nói, Minh Dung xin phép mời một vị thính giả nhé. Hello, Minh Dung xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ em tên Hùng ở Đà Lạt đó chị. Chào bác sĩ, chào bác sĩ Hân, cho em hỏi một câu chị.
Rồi mời Hùng.
Dạ bác sĩ, em cũng khoảng gần 40 mấy gần 50 mà tại sao là giống như mỗi lần mà em ăn gì vô là hay giống như khoảng chừng 5-3 phút sau là mất đi toilet đó, ngày đi khoảng chừng 4-5 lần vậy, có triệu chứng có bị bệnh gì không bác sĩ?
Mà Hùng có bị đi tiêu chảy không?
Không, bình thường.
Không, bệnh có bị xuống cân
là
không?
Bình thường. Yeah.
Có xuống cân gì không?
Không có xuống cân, không có vòng mập nữa.
Okay. Yeah. Okay, có lẽ okay, cái bệnh của Hùng có lẽ nó gọi là IBS, có nghĩa là những cái cái ruột già nó khó chịu. Okay. Cái là vậy nè,
thí dụ như cái gì khó chịu bác sĩ?
Cái ruột già nó bị khó khăn, nó bị là IBS, có hùng chữ I chữ Y đó, xong rồi B bò, xong chữ S. Ok.
Yeah.
Ok. Thì cái này á là vậy nè, thường thường á khi ruột già mình nó đầy rồi đó, là nó căng ra thì từ lúc đó rồi nó gửi tín hiệu lên óc mình, nó cảm giác để mình đi cầu. Ok, là bình thường ha. Hay là nếu mà nhiễm trùng đường ruột, là nếu nhiễm trùng đường ruột á là cơ thể mình nó muốn tống đồ dơ ra chứ nó không giữ lâu, thành ra nó cứ gửi tín hiệu lên óc để mình đi cầu ra hoài. Nhưng mà thường thường cái đó hay là có những người thí dụ từng người ta bị dị ứng đồ ăn giống như là gluten này nọ đó, thường thường cái đó là bị tiêu chảy hay là cái gì đó là ính tiêu chảy. Còn Hùng khác lại, Hùng đi cầu bình thường mà không xuống cân, thì nó cho tôi biết là vậy, cái ruột già của Hùng á lẽ đã đầy hết đi rồi, nó gửi tín hiệu đi một lần không sao, trong khi đó nó gửi tín hiệu ra hoài, tại Hùng phải đi hoài, không thấy chưa đó. Thành ra cái này nó không có nguy hiểm. Nếu Hùng muốn á thì đi ra Walmart hay là phẩm sinh động được trưng á, mua cái thuốc tên Imodium. Cái thuốc này nó làm cho ruột già, cũng như là thật sự cái thuốc tránh này là chữa tiêu chảy, nhưng ý là sao nó làm cho ruột già mình bớt làm việc lại.
Cái thuốc gì bác sĩ nhắc lại cho bác sĩ?
Imodium. Dạ, Imodium là thuốc
Imodium giống như thuốc tiêu chảy á.
Đúng rồi đó, cái đó nó làm cho ruột già mình bớt làm việc lại chút xíu. Thì trường hợp Hùng không phải tiêu chảy, nhưng mà muốn làm lại nó được đi cầu bớt thôi, chứ vậy trên đây vậy thôi đó.
Mà cái đó uống thí dụ như là ngày nào mình cũng uống hay là mỗi lần mình giống như mình có cái triệu chứng đó, thí dụ như mình ăn vô khoảng chừng 5 phút sau, 7-10 phút sau vậy, là tự nhiên đó là mình muốn giống như mình muốn đi toilet vậy. Đúng đó
rồi. Thì có thể cứ sáng dậy uống 2 viên vô đi, tại vì nếu trong ngày nếu lúc nào cũng bị hết thì cứ ngày uống 2 viên thử đi có thể nào, rồi cứ sáng tiếng uống một lần 2 viên vậy, có nên nó cầm để bớt hay không.
Nhưng mà vậy là không có gì nguy hiểm không bác sĩ?
Không nguy hiểm đâu. Dạ.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Mình cũng cảm ơn anh đã gọi vào nhé. Và hồi nãy thì thấy có hai vị gọi vào và cũng đã drop đường dây rồi. Quý vị vui lòng gọi lại giùm Minh Dung nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Mời bác sĩ Đàn Thiện Hân quay trở lại ạ.
Okay. Thì cái nguyên nhân chính là mình mới nói chút xíu, nhắc lại chút xíu, nó là thứ nhất là tại vì trụ sinh bây giờ, có như con vi trùng bây giờ nếu mà nó biết mà nó không thay đổi hình dạng của nó đó thì nó những trụ sinh bây giờ sẽ giết nó chết. Lý do đó mà nó làm mà nó phải biến dạng để mà nó sống tới giờ này, okay? Và càng ngày những trong đợt con đợt cháu của nó quen trụ sinh luôn. Thì cái đó là cái chánh của nó, nhưng mà cái mà gây ra với lý do đó là tại vì như lần rồi mình nói một hai lý do chánh là người Việt Nam mình hay ác sinh, người bệnh nhân đi uống trụ sinh thì không chịu uống hết, uống 2-3 ngày xong để dành thuốc lần thứ nhì. Thứ hai nữa là tưởng hết bệnh rồi không uống, hay là nhiều khi chia cho bạn bè mình là hai, okay? Đó cái đó là giờ chính của mình là một. Thứ hai nữa đó là chính bác sĩ, khi bác sĩ mà đi vô bệnh viện thì nhiều khi người ta sốt cao độ quá, trong khi chờ đợi tìm bệnh á, ví dụ như là mình phải thử máu để coi có nhiễm trùng đường máu hay không, nhiễm đường tiểu hay này nó không, thì bác sĩ người ta cho mình thuốc trụ sinh liền, dù 2-3 loại luôn, để mà trường hợp trong khi chờ đợi tìm bệnh thì những thuốc trụ sinh đó nếu trong người mình có con nào thì giết người ta đi cho mình. Nhưng mà vô tình nó lẽ ra nếu mà dùng một trụ sinh không thì không sao, còn mình dùng 2-3 loại trong khi mình chờ đợi kết quả chính gửi về thì cái đó cũng làm ra cho vi trùng quên trụ sinh đi.
Dạ,
thứ
vâng.
Hai nữa đó, sao Nhung
cần dạ, vâng, và kháng sinh Nhung rất muốn nghe về cái đề tài thuốc kháng sinh nhưng rất nhiều vị gọi vào ạ. Xin mời một vị đang chờ. Hello. Xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, phải em không?
Dạ đúng rồi.
Ok. Dạ chị Minh Nhung, em ở Vinh đó Minh Nhung.
Dạ.
Anh muốn hỏi bác sĩ là anh có đứa con gái là cháu năm nay gần 7 tuổi đó. Bác sĩ,
tự nghe lại nói đi.
Bác sĩ nó sao mà nói thật, bác sĩ mà cứ ôm lên cái thủy đi xuống khoảng 1-2 lóng tay vậy đó mà nó.
Thì đó tôi nghe không được.
Anh ơi, nếu mà anh có đang mở cái radio hay là như thế nào thì tắt giùm anh Nhung được không, nghe không rõ nha.
Ok, anh tắt rồi, Minh Nhung nghe rõ không?
Dạ rồi, anh lặp lại câu hỏi nhé. Hello, anh còn trên đường dây không? Hello. Dạ vâng, Minh Nhung không nghe gì hết. Anh ơi, không biết anh còn trên đường dây hay không ạ?
Còn đây, hello.
Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi.
Ok. Anh nói là anh muốn hỏi bác sĩ với Minh Nhung là anh có đứa cháu là năm nay cháu gần 7 tuổi. Mà thường thường cháu ưa đau bụng á, mà nó vài 3 tuần vậy nó đau bụng, thường thường nó đau bụng, nó ôm cái bụng nó mà nó từ trên cái chấn thủy đi xuống khoảng 2 lóng tay á, nó chứ không phải là gần rốn nữa, mà nó ưa đau như vậy. Để bác sĩ có biết bị gì không? Anh có đi dẫn đi bác sĩ một lần rồi mà bác sĩ cho uống cái thuốc gì mà trong vòng 10 ngày đó.
Ok. Cái chấn thủy mà ngay xuống ngay chỗ lóng tay anh nói chỗ đó là trên rốn là bao tử. Ok. Thường thường á, mình nghĩ bao tử là người lớn tuổi, nhưng thường thường có những đứa bé nó cũng bị như không. Hai lý do chính á, tôi hay nói á, là chất chua trong bao tử nó nhiều quá, cái đó làm cho lớp bao tử làm khó chịu. Thứ hai nữa là mình ăn rau tươi á, trái cây mình không nấu á, tại những cái đó mình rửa nước không mà chứ không có rửa bằng xà bông gì hết trơn á, thành ra mặc dù rửa nước nó sạch đất cát nhưng nó không sẽ bị trùng, rồi mình ăn và mình bị. Thì bây giờ thì con nên đi bác sĩ. Bây giờ nếu không đi bác sĩ á, mình muốn mua thuốc tự do ngoài chợ đó, giống như Nexium cũng được nữa, 20 mg cho con uống, hay là đi bác sĩ rồi người ta vừa cho uống thuốc bao tử giảm chất chua đi, thứ hai nữa người ta thử máu cho vi trùng coi thử có vi trùng bao tử hay không. Nếu có vi trùng á thì phải uống trụ sinh 14 ngày rồi mới giữ được nó. Tại nếu có vi trùng mà không chữa nó không biết á, nhiều khi nó lủng bao tử luôn.
Dạ,
thì tôi
dạ.
Đề nghị anh nên dẫn con đi bác sĩ, người ta thử vi trùng bao tử cho.
Dạ, nó có đi một lần mấy bữa nó đau mà nó sốt bác sĩ, rồi đau bụng rồi nó sốt, cái sau đó rồi em mới dẫn nó đi bác sĩ, anh dẫn lên tới Portland trên Gia Lâm này, trên Portland á, rồi cái vô bác sĩ nó khám mà nó nói là con bé nó bị cung họng, bị gì infection, thành nó bị sốt, rồi cái đau bụng nó cho một cái mũi viên thuốc gì là đau bụng, rồi cháu nó hết rồi em mới đem nó về, thì 2-3 ngày sau thì nó cũng đưa cái thuốc mà nó bắt em cho cháu uống 10 ngày, trong vòng 10 ngày
gì?
Mà bỏ cái thuốc trong tủ lạnh vậy đó.
Thuốc tên gì?
Cái thuốc thì để nó nằm trong tủ lạnh để
tên gì? Tên gì?
Tên gì? Tên gì thì nó để trong tủ lạnh mà uống.
Ok, anh nghe cho đó nè.
Dạ.
Hôm bữa đó vào đó, tôi toán là bác sĩ nó nghĩ rằng bị nhiễm trùng. nó cho thuốc gì đó trong 10 ngày, nhưng thuốc đó nó có thường thường cái đó nó không cho thuốc liền được, mà mình con vi trùng này anh phải thử máu 2 ngày mới có kết quả. Thì bởi tôi đoán là trong ngày đó là uống trụ sinh gì thôi, chứ không phải con vi trùng tâm vừa nói. Thấy không? Bây giờ con không hết bệnh thì mới đi bác sĩ trở lại. Rồi nhờ bác sĩ đó cho khám cho kỹ và cho thuốc bao tử là một, và cho thương máu vi trùng bao tử là hai, thì con thì mới biết được thôi.
Okay. Còn khi nãy bác sĩ nói có cái thuốc gì trong quân mạc bán mà Iridium gì đó.
Nexium.
Đánh vần sao bác sĩ?
Ok, N-E. Okay. X-I-U-M Nexium.
Nexium, ok, dạ. Cái đó nó làm về cho con nít là
20mg để chấu được, sao? Để chấu được 20mg.
20g hả anh?
20mg đúng rồi, uống cái đó là cho bớt chất chua đi. Nhưng quan trọng nhất là phải thử vi trùng bao tử.
Dạ, dạ. Rồi. Ok, cảm ơn bác sĩ.
Minh Nhung cảm ơn anh.
Minh Nhung cảm ơn Minh Nhung nhiều.
Nhất định không nói tên thuốc, chỉ nói là để thuốc trong tủ lạnh thôi đúng không ạ? Rồi, Minh Nhung mời tiếp một vị thính giả đang chờ rất lâu. Hello. Hello, xin chào và xin được biết quý danh. Hello. Dạ vị thính giả này không lên tiếng. Minh Nhung xin chào, hello. Dạ vâng, không, vẫn không lên tiếng. Minh Nhung mời bác sĩ quay trở lại với đề tài thuốc kháng sinh.
Okay. Còn cái lý do là chính bác sĩ gây ra nữa đó, là như tôi nói trong bệnh viện dùng trụ sinh quá nhiều, cái là một. Mà thứ hai nữa đó là khi mà người bệnh nhân đến bác sĩ đó, mình ở đây mình phải phân biệt cái nhiễm trùng đó, nó có ba cái chánh bị như vi khuẩn, vi trùng và nấm. Okay. Thường thường vi trùng, vi khuẩn á, vi trùng và nấm á, lúc đó uống trụ sinh hay là uống thuốc nấm thì nấm hết được. Còn vi khuẩn á, đại đa số những cái vi khuẩn mình hay bị giống như cảm, cúm này nọ sơ sơ đó, thì đại đa số là tự động kháng thể mình giết được nó. Nhất như con cảm không á, mùa đông như đau cổ, ho này nọ đó, dùng biết á, là có 100 loại vi khuẩn làm ở bên này. Thành ra mà may cho mình á, hồi xưa bây giờ loài người bây giờ này á, nếu những người nào mà không chống những con vi khuẩn đó, người ta chết hết trơn rồi. Những người còn sống lại được á, thì tự nhiên cái gene người ta đó nó truyền đến cho những người đời này. Thành ra mình sống được đời này có nghĩa là trong mình á, kháng thể mình có rất nhiều kháng thể để chống những vi khuẩn trong môi trường mà mình không biết thôi. Nhưng mà khổ một cái đó, khi mà con vi khuẩn nó vào người mình đau cổ đi, ok, giống mùa đông đến nè, đau cổ đi bác sĩ đúng không? Thì người thường ấy cứ nghĩ rằng đi bác sĩ là phải uống trụ sinh. Thế nên khi đi vào á, khai ra tôi đau cổ xong tôi ho, xong rồi cái xảo sẵn rồi thôi bác sĩ cho trụ sinh đi. Thì người bác sĩ nghĩ sao bây giờ? Nếu người bác sĩ đó mà khám cho kỹ và nói lại hết đàng hoàng giống như tôi đã thích nói chuyện hiện giờ cho mình nghe nè, ở đây là vi khuẩn tự nhiên nó hết, thì nhiều khi người ta sợ rằng á, bệnh nhân giận đi bác sĩ khác. Đi bác sĩ khác á, là người ta sẽ trụ sinh thôi. Thành ra đi cho đó, nếu mình người bệnh nhân mà xin trụ sinh á, thường thường bác sĩ người ta sẽ cho. Chứ ít ai mà từ chối. Trong nghề của tôi nó khó nhất là từ chối những bệnh nhân. Người ta muốn gì được đó thì rất vui vẻ, không ai gì nói gì hết. Nhưng mà khi mà muốn không được á, lúc người ta giận, người ta đi bác sĩ khác. Thành ra có những người bác sĩ vì đồng tiền của ta, bệnh nhân mà xin thuốc á, người ta cho liền. Đó. Mà cái đó thật sự mình vô tình là mình hại mình thôi.
Nhưng mà như thế này cũng có một số trường hợp thì khi mà bị những cái bệnh giống như bác sĩ nói là ho sổ mũi rồi đó, nhưng mà cái kháng thể trong người mình không có đủ sức để mình kháng lại cái bệnh đó thì sẽ như thế nào nếu như mà bác sĩ không có cho thuốc kháng sinh? Và trước khi mà bác sĩ trả lời, Minh Nhung xin phép mời một vị thính giả đang chờ. Hello. Hello. Minh Nhung xin chào.
Hello.
Xin được biết quý danh.
Hello.
Dạ, Minh Nhung đang nghe đây ạ.
Dạ, dạ, có phải em không chị?
Đúng rồi.
Dạ, cho em tên Nhi á, cho em muốn hỏi với bác sĩ là con em nó mới có 16 tuổi á, mà đầu tóc nó bạc quá trời rồi. Nên nó có bị thiếu chất gì không chị?
Ok. Cái mà tóc bạc á, thì thường á, là cái chim nằm ra, cái to con chim xấu á, giống gì đâu. Có nghĩa là thường thường ai cũng hiểu rồi, lớn tuổi khoảng chừng thường thường 30-40 trở lên nó bắt đầu mình hơi có vài tầng bạc, 50-60 lên bắt đầu nhiều. Nhưng có những đứa bé đó, có những bé nhiều khi cái tuổi trẻ thì nó đã bị tóc bạc rồi, mà cái đó là không làm gì cái chim xấu thôi. Có những người 20 tuổi đã bị, hay là giống như là xói đầu, thường thường xói đầu, cái chim xói đầu của ông hay là cha mình để lại, thường thường cái đó nó 30-40 tuổi, 50 tuổi bị, nhưng có những người 20 tuổi đã bị xói đầu. Thì cái đó nó không phải là bệnh nhiễm không dễ trơn, không có gì phải lo đâu. Nhưng mà nếu mà chị lo âu á, thường thường tôi đề nghị đi đi bác sĩ khám mình một lần thôi. Mình khám nông quát á, tại trước sau cũng khám nông quát 5 lần đúng không? Mình thử máu cho là mình thiếu máu là 1 nè, ung thư máu là 2, ung thư tủy là 3, rồi gan, thận, nước tiểu, tiểu đường, hóa chất một lần thôi. Thì nếu không có gì hết á, thì mình an tâm. Vậy thôi, cái đó là không,
con em
không
nó cũng đi bác sĩ chết hàng năm á, bác sĩ mà không có gì hết, okay. Mà đánh đầu nó bạc nhiều quá.
Đúng rồi đó, thì tôi đoán cái đó như thế, tính đầu tiên tôi nói là cái chim xấu chứ không gì trơn, cái đó không có gì đâu.
Dạ, ok, vậy thôi con cảm ơn bác sĩ.
Yeah. Dạ, không chị.
Và bác sĩ Hưng, theo kinh nghiệm của bác sĩ thì có một cái thuốc gì đó hoặc có một món ăn gì đó thảo dược mà nó giúp cho tóc đen lại không?
Không.
Không hả?
Không, không có làm được gì hết. Tại vì mình nhưng biết cái giống như da mình nó có khi ánh nắng mặt trời rọi vào da mình đúng không, thì nó ra da mình muốn chống ánh nắng mặt trời thì nó phải làm nó tiết ra chất là melanin để làm cho da đen, da càng sậm chừng nào là chống nắng chừng nấy đúng không. Thì chân tóc mình nó cái chân tóc của nó có những tế bào làm tóc mọc ra một chuyện nè, okay. Nhưng mà rồi nó cũng cái hóa chất melanin để làm màu đen, hay là nhiều khi có những người nào không có melanin thì là tóc vàng, tóc nâu giống như mấy người Mỹ đúng không. Thì cân Việt Nam mình là phải là melanin mà đen. Nhưng mà có những người cái chi người ta đó là tóc bình thường thôi, nhưng trong tóc nó không có chất melanin.
Dạ vâng.
Đó thì là trời màu đen thôi chứ mà hành là trắng chứ không có gì phải lo hết trơn á.
Dạ. À, và ngày hôm nay cái đề tài kháng sinh của mình quá hấp dẫn. À, nhưng mà Minh Nhung vừa nhận được một câu hỏi từ email đây. À, đó là có một cái thắc mắc, một cái quan ngại, đó là đối với những, như bác sĩ cũng nói rằng cái căn bệnh ung thư rất là nhiều người lo sợ đúng không ạ? À, tuy nhiên ở những cái giai đoạn đầu của căn bệnh ung thư, bất cứ là một loại ung thư nào, thì thường ở những giai đoạn đầu không có những cái biểu hiện cụ thể, không có bất cứ một biểu hiện cụ thể nào để mình có thể nhận biết được. Thì làm sao để mình có thể biết rằng là đang ở trong cái giai đoạn đầu mới tiền nhiễm bị cancer, bác sĩ?
Ok, phải nhớ ung thư này, okay, nếu ung thư thì nó rất tổng quát nha, ok. Thường thường á, trong cơ bộ phận mình á, nó có cơ thể mình nó có nhiều bộ phận nó tiết ra ngoài chó học, thí dụ như gan đi, nó tiết ra trong men gan, giống như là tiếng Mỹ này là AST, hàng chánh đúng không. Thận á, thì nó tiết ra chất hóa chất trong thận, rồi nhiều tuyến á, thì tiết ra chất là PSA, okay. Thì đại khái á, trong người mình nó có những cái tuyến, những bộ phận tiết ra những chất trong đó, thành ra khi mình khám tổng quát toàn bộ á, mình thám những hóa chất đó, nếu bình thường hết á, thì mình bị âm đẫm sao, còn nếu có chất gan cao lên thì mình tìm lý do. Thì một trong những lý do mà tiểu hóa chất gan cao, thí dụ như là ung thư là một, ung thư vi khuẩn viêm gan ABC hay sắc động mấy thế này đi đúng không. Thành ra đó, đầu tiên mình thấy, mình khám tổng quát mình thấy cái trục trặc á, mình thử liền đi sâu vào coi tại sao được trục trặc đó. Thì cái đó là nếu mà mình chịu khó như vậy rồi á, thì tôi bảo đảm rằng khi mình tìm được có ung thư gan hay ung thư thận, bảo đảm là tìm được thời kỳ đầu tiên thôi. Tại mình nếu mình khám hàng năm mình thấy liền đúng không.
Dạ vâng.
Còn bây giờ như có những, còn như người phụ nữ nó có những bộ phận không tiết ra chất, nhưng mà mình khám được giống như là tử cung hay là vú hoa, thì thường thường người phụ nữ á, trẻ đó thì có ung thư tử cung nó cao lên và ung thư trên ngực nó vú hoa nó giảm xuống, nhưng càng lớn tuổi chừng nào á, thì ngược lại ung thư tử cung nó giảm xuống nhưng còn ung thư ngực nó tăng lên. Thì nói về đó đó, người phụ nữ phải đi khám pap smear hay là đi chụp hình vú hoa. Thì nếu mà thí dụ như người phụ nữ trẻ đi, người ta đề nghị là cứ 2 năm đi lần, lớn tuổi khoảng nhận 3 năm đi lần làm tử cung pap smear. Còn chụp hình vú hoa đó 40 đến 50 tuổi, 2 năm một lần, sau đó 50 trở lên có thể 5 lần. Thì nếu làm đúng như vậy á, thì tôi bảo đảm rằng tìm được sớm, rất là sớm, không có gì phải lo hết trơn á. Còn người đàn ông á, thì giống như ung thư ruột già, lớn tuổi thì ung thư ruột già, thì 50 trở lên bắt đầu, 50 tuổi bắt đầu hơi sợ, thì hàng năm mình thử phân có máu á, thì mình soi ruột, không có máu thì thôi. Thì nếu làm đúng như vậy á, thì tôi bảo đảm rằng tìm cái gì nó rất là dễ chữa, không có gì nguy hiểm trơn á. Cái khó nhất á, là ung thư ốc là 1 và ung thư phổi là 2. Tại ung thư ốc á, khi mà nó nhỏ nhỏ, nó không cảm giác hết trơn á, đến khi mình nhức đầu quá hay là đi bác sĩ chụp hình ra rồi, thường thường là mình thấy, một khi thấy được là nó trễ. Cái đó, cái là 1. Ung thư phổi cũng vậy luôn. Ung thư phổi thường thường nó thông thường hơn ung thư ốc. Tại ung thư phổi là hút thuốc lá là 1 nè, trong ô nhiễm không khí là 2, thuốc khối thuốc là 3. Đó, mà ung thư phổi khổ một cái đó, nó không tiết cho máu mình, mà mình chụp hình phổi. Nhưng mà khổ một cái đó, chụp hình phổi mà nếu nó nhỏ quá chụp không thấy, còn nếu mà nó lớn chụp hình thấy được á, là nó trễ rồi, trong vòng 2-5 năm rồi chết. Đó, thành ra ung thư phổi là rất là khó, nhưng mà là cũng không nên chụp hình phổi, y khoa không đề nghị chụp hình phổi hàng năm như tôi nói. Thí dụ như nếu 30 tuổi chụp hình phổi đi, người ta sống đến 80 tuổi chẳng hạn, không lẽ 50 năm cứ 50 hình chụp phổi, chính chụp hình phổi nó có ung thư nè. Thành ra mình không có làm chụp hình phổi, mình không có làm, ngoại trừ thí dụ như đi ho cái gì đó, ho ra máu hay là đau ngực một cách kỳ lạ, cái gì đó hơi nút thuốc lá đó. Thì nói tóm lại là nếu mình đi bác sĩ thường xuyên, đi khám định kỳ hàng năm, thì nếu bất cứ chuyện gì mà có tìm được cũng rất là dễ chữa.
Dạ vâng. Nói như vậy mới biết rằng cái việc mà khám tổng quát hàng năm rất là quan trọng đúng không ạ? Mặc dù mình kêu gọi nhưng mà bản thân Minh Nhung thì cũng dường như cũng ít, rất là hiếm mà đi khám tổng quát.
Đúng rồi.
Chúng tôi xin mời một vị thính giả đang chờ. Ha, hello. Hello, xin chào và xin được biết quý danh.
Hello, chào bác sĩ Hưng và cô.
Dạ, Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Quang, Quang.
Dạ, rồi.
Mình muốn hỏi trước khi mình bị tai nạn xe thì không, cái cơ thể mình không có bị sao hết, mà khi mình bị tai nạn xe nứt cái ngực với gãy cái ba xương á, rồi sau này cái gân của mình á, cái nhượng cái sau cái gót gân cái bàn chân mình á, mang giày không được nữa. Mang giày thì nó mấy ngày sau nó đau, nó rất là đau cái đằng sau của cái gân của cái bàn chân mình, mà đằng sau nó có cái gân đó bác sĩ.
Nhưng biết rồi, Đức biết.
Là lý do sao?
Okay, Quang bị tai nạn hồi nào, bao lâu nay rồi?
Gần 9 tháng rồi.
Ở 9 tháng. Cái mà tôi đoán là ok, khi mà mình đau, mình nhức mẩy vì tai nạn thì mình ok, mình đi là cái alignment là giống như là cái tướng đi nó phải thẳng đúng không? Tại trọng lượng mình là nó đi xuống hai bàn chân mình, xuống gân xương và xuống bàn chân mình đúng không? Thì khi mà đi bình thường hết á thì tự nhiên nó align, nó thẳng, giống như ý tôi nói, giống như bánh xe nó phải thẳng đúng không? Buông cánh bánh lái, buông tay lái ra nó phải thẳng bằng đúng không? Còn nếu mà bánh xe nó bị trục trặc diện cái, mình buông tay lái ra nó quẹo bên đúng không? Thì chân mình nó vậy thôi, mình đi thẳng bình thường không sao hết. Nhưng khi bị thương á, mình đi nó không thẳng được nữa, mà mình đúc tại mình đi mình đau, nhiều khi mình đi eo nãy đúng không? Thì khi trong lượng mình á, nó nếu từ hai chân mình đi, nó như một con người, nhưng tôi thí dụ như Quang nặng 150 pounds, Quang đi thẳng xuống như vậy hai cái chân nó chịu đều không sao. Bây giờ á, có thể bị một xương chồng học đau, thì mình đi mình tự nhiên trong lượng mình đưa qua cho bên kia, nếu nó không có thẳng được nữa, thì mà lâu ngày như vậy rồi đó, gân guốc nó thay đổi đó, thì tôi đoán vậy thôi chứ không có gì, tôi không gì đâu. Thành ra bây giờ có thể đi bắt sĩ á, rồi nhờ người ta khám lại cho, đo thử hai cái chân coi nó có, tại vì một khi nếu xương chậu mà nó bể đó, là nhiều khi nó ảnh hưởng qua cái xương, cái chiều dài của cái xương mình, cái xương ống mình đúng không? Nếu mà cái xương ống hai chân mà nó bằng nhau hết thì sao? Nhiều khi ngắn chút xíu thôi, tại vì cái xương khi mà lành lại có thể làm cái ngắn chút xíu thôi, là nhiều khi cái đi trọng lượng nó không đều rồi. Quang hiểu tôi nói không?
Hiểu. Giống như cái gân tay mình cũng vậy nè, ngay cái bàn tay mà giống như cái tay mình đi xuống thì gần tới cái gân tay nó cũng bị luôn.
Đó, thì như bây giờ nó tóm lại tạm thuốc thuốc tê đau thôi, rồi ngày mai gọi bác sĩ, đi gặp bác sĩ nhờ người ta nằm xuống mình đo thử hai, khi nằm xuống rồi đó mình người ta đo từ đo hai gót mình có thử nó bằng hay không. Thí dụ như nếu mà cái gót chân mình hai chân cao thấp á, nó khác nhau chút xíu á, thì đợt đó mình phải đi bác sĩ chuyên khoa, người ta làm những cái giày này á, nó làm cho thí dụ cái chân nào ngắn á, thì cái giày đó làm dày chút xíu để cho hai cái chiều dài nó bằng bình thường đó lại.
Okay.
Không?
Rồi.
Đó thì cái đó đi coi thử có phải vậy không.
Okay. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Linh Nhung, cảm ơn anh Quang nhiều nha, và xin mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello. Hello, xin chào và xin được biết quý danh. Hello. Hello. Dạ, vị thính giả không lên tiếng rồi bác sĩ ơi.
Dạ. Hồi nãy mình Nhung nói là về đó ung thư á, thật sự cái lý do mà đi khám định kỳ nó quan trọng là vậy đó. Mà thật sự bệnh nhân của tôi đó, rất nhiều người, nhiều khi lớn tuổi, không phải trẻ, lớn tuổi nha, bị đường, bị mỡ cao lắm, ok, mỡ đường ta sống cao nữa, mà không chịu đi khám. Rồi tôi hỏi tại sao không đi khám, cứ nói rằng tôi cảm thấy bình thường, tại sao tôi phải đi. Đó, mà mình cứ tưởng tượng nha, giống như tôi thường tôi dùng những thí dụ nó đơn sơ để mà mình hiểu, giống như xe mình đúng không, người ta biểu mình sao 5,000 miles thay nhất lần đúng chưa. Ok, mình nếu mà ai mà làm đúng như vậy rồi thì người bao nhiêu 10,000 miles phải đem tune up rồi thay này thay nọ đi, mình không chịu nghe, mình chạy đi đương nhiên 6,000 miles chạy tốt, 7,000 miles chạy tốt đúng không, đụng cái khô dầu quá cái máy xe đúng không, thì cái đó rồi mình tốn biết bao nhiêu tiền để mình sửa cái xe đó. Thì giờ mình không bệnh thôi, mình đừng đợi có bệnh, không đợi có bệnh là nó đợi có cảm giác là nó trễ rồi. Nên nếu đợi mà có ung thư đến mình cảm giác biết được á, là nhiều khi thời gian từ kỳ thứ 4 hay thứ 3, hay là nhiều khi đợi đứng tim bị đứng tim xong rồi vô thử máu ra mới biết đường mỡ cao, hay là hư thận, hay em hư một mắt rồi thử ra mới biết đường cao, thì cái đó nó quá trễ. Đấy không? Yeah. Mà cơ thể mình á, một khi á, mà có những bộ phận á, một khi nó hư luôn, nó không sẽ đợi được nữa.
Yeah.
Thành ra cái quan trọng nhất là đừng có đợi bị bệnh rồi mới chảy máu. Cái có những người á, nhiều cái xe đó người ta lo kỹ hơn là cái cơ thể người ta nữa. Cái xe người ta 3 ngày mai, 5 ngày mai thứ nhất lần được, mà ta làm được gì đó, trong khi cơ thể người ta nhiều khi 2-3 năm không đi bác sĩ.
Rồi, Minh Nhung cảm ơn bác sĩ rất nhiều nha. Và còn chương trình còn 3 phút thôi, Minh Nhung mời một vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello.
Hello.
Xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, hay đúng quá. À, tôi là cô Liên ở Garland. Chào Minh Nhung, chào bác sĩ.
Dạ, chào chị Liên.
Dạ, hy vọng bác sĩ đủ thời gian để trả lời. Vừa mới mở đài ra. À, trước hết là chúc mừng bác sĩ. Chào mừng bác sĩ trở lại công tác với đài 1600
nha. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cái câu hỏi là như vậy thưa bác sĩ. Mình có con cháu năm nay nó 16 tuổi, nhưng mà nó có cái này nó rất là trở ngại là vì nó bị đổ mồ hôi tay, mồ hôi chân. Nhưng mà nó rất là nặng, nhưng mà mình biết là có thể chữa trị được là bằng cách là người ta cắt cái tuyến mồ hôi dưới vòng nách của cháu đó bác sĩ. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi là bây giờ cháu 16 tuổi, nhưng mà sang năm cháu cắt là cháu 17 tuổi, cái đó có sớm quá hay không? Mà nếu mà cắt cái thời gian mà nó mới có 17 tuổi thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của nó không bác sĩ hả?
Ok. À, cháu có dùng thuốc cho chị?
Dạ không có dùng thuốc gì hết.
Ok rồi.
Nhưng mà bác sĩ nghĩ là có cái thuốc gì để chữa trị cho nó bớt không
chứ.
À?
Có chứ. Ok.
Ồ, vậy
chị
hả?
Biết trước mồ hôi mình á, thí dụ như á, mình có thần kinh, tất cả những trước mồ hôi là do thần kinh điều khiển. Ok, thường thường á, khi nóng rồi á, là mình ra mồ hôi để cho nó mồ hôi, thứ nhất mồ hôi nó chạy ra. Xong rồi á, nước á, không khí nó thổi lên để mồ hôi mình nó bay hơi. Nó lấy nhiệt của mình nó bay hơi đi làm cho mình mát được chút xíu. Mà thường thường á, thường thường mình hay chỗ mà chảy mồ hôi nhiều nhất á, là giống như nách mình hay là da đầu mình đúng không? Đặc biệt á, có những người hai bàn tay hay bàn chân á, nó có cái tuyến thần kinh riêng để nó điều khiển những chỗ đó. Rồi có những người đó cái thần kinh nó làm việc nhiều quá, không nóng gì hết trơn nhưng tự động làm ra để mồ hôi. Cái chuyện cách mà đầu tiên mình xài trên là cái thuốc tên là Trisol, chữ D, chị viết xuống đi. Chị đi viết xuống.
Ồ, mời bác sĩ chị biết hả? Vậy bác sĩ chờ chút. Tại vì chạy ra lần sau nghe sợ làm phiền mấy người làm việc.
Okay.
Dạ vâng. Và xem ra
dạ,
là
ok bác sĩ
là chữ
spell chậm rãi giùm nha.
Rồi chữ D.
Dạ.
R.
Rồi. R.
E correct.
Ok.
S O N L. Try saw. Ok. Cái này chị không mua tự do được mà bác sĩ viết với tòa. Rồi chị dặn con cứ tối trước khi đi ngủ á, thoa lòng bàn tay và lòng bàn chân. Ok. Rồi đi ngủ, ngày mai thức dậy rửa sạch bằng xà bông. Hàng đêm dùng như vậy rồi đó thì chị biết bệnh nhân tôi chữa là bệnh nhiều lắm. Ba đám chị dùng đùng đều như vậy rồi đó, trong vòng thời gian ngắn nó sẽ đỡ nhiều rất nhiều. Nếu đỡ rồi đó thì một tuần là dùng 2-3 lần, 2-3 đêm thôi chứ không cần dùng hàng đêm nữa. Hàng đêm trước, chừng nào nó đỡ rồi bắt đầu giảm xuống, một tuần 2-3 lần thôi. Ok. Chừng nào á, thí dụ như nếu dùng cái này rồi mà không đỡ nữa, nó cũng còn ướt nhiều quá, lúc đó mình mới giải phẫu. Mà chưa biết có cái chuyên khoa nó làm. Thí dụ như á, cái là cái bàn tay thần kinh á, mà làm bằng tay đổ mồ hôi đó, nó nằm trong lòng ngực mình á, thành ra nhiều khi nó tự nách, nó đi cắt vào, nó vô rỗng, nó đúng cái đến thần kinh đó, nó cắt thần kinh nó đi thì tự động cái mồ hôi mình nó không ra nữa, không ra nữa. Nhưng cái này phải bác sĩ chuyên khoa nha, chứ đừng có đi bác sĩ thường nhiều khi bác sĩ mà không chuyên khoa mà làm ẩu một cái đó là nhiều khi nó vô tình nó lại cắt những thần kinh của những chỗ khác.
Okay.
Còn bây giờ cái tuổi không quan trọng, tại khi bác sĩ mà đúng rồi, bác sĩ giỏi rồi đó, cắt đúng chỗ rồi thì cái tuổi nó không quan trọng. Còn nếu mà bác sĩ mà không chuyên khoa lắm mà làm ẩu tả rồi thì cái lúc nào nó cũng nguy hiểm trên á. Nói tóm lại là chị không cần phải nghĩ là 16 tuổi 17 tuổi mới làm được cái này, nếu dùng thuốc ra sau không đỡ á, mà nhiều khi nó ảnh hưởng đến việc nó giống như nó không viết được, tại tay nó ướt quá hay là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của nó, lúc đó mới nghĩ chuyện gì giải phẫu. Và bác sĩ chuyên khoa.
Coi như là bác sĩ nói là cái thuốc đó mình chỉ thoa là bằng tay là bằng chân thôi.
Dạ.
Chứ không cần phải uống bằng miệng.
Không
hả?
Cần, nó uống thích thoa là được rồi.
Dạ, nhưng mà bác sĩ, tại vì cháu nó bị quá nặng, thấy nó cũng tội nghiệp lắm.
Ok, cứ dùng thử thuốc đi.
Cái bồ khi mà nắm cái bàn tay của mình.
Nhưng mà khi mà nắm thử đi.
Chút á.
Là okay, bởi tôi nói chuyện nghe hồi đó giờ nha, bao nhiêu bệnh nhân chữa tôi chữa là ai cũng hết trơn á. Cái bệnh này
dạ, nhưng mà thưa bác sĩ, cái này phải đi khám bác sĩ mới lấy được cái toa phải không?
Dạ đúng.
Ồ. Dạ chắc nếu mà bác sĩ nói dạ chắc tại vì mình ở thuốc chuyên cao lần đấy, có dịp nào đó mình sẽ chở cháu lên trên Arlington để gặp bác sĩ mà.
Không cần.
Không cần lấy hẹn trước được không?
Đi. Ok, chị đi tôi cũng được, không hẹn nhưng mà chị đi bác sĩ gần Ga Lanh đó, chị nói đi vô trọng nhờ mấy ông đó viết cho cái toa ultrasound so được rồi.
Dạ.
Chứ bác sĩ đó có bác sĩ nào biết cũng được trơn á. Nếu mà dạ, không biết tên thì chị đưa tên ra.
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị đã gọi vào và thời lượng của chương trình cũng hết rồi. Minh Nhung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý
đồng. Cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị thắng nghe tham dự trưa nay, xin hẹn lại cho tuần sau. Chào Minh Nhung vị.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đặng Thiện Hưng và bác sĩ Đặng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi là Hồng Phan, tôi đã đi một ông bác sĩ Việt Nam ở trên vùng Arlington này hơn 20 năm qua. Nhưng mà tất cả mỗi tháng sau khi mà khám tổng quát thì ông bác sĩ đều nói là tốt. Nhưng đến khi tôi đổi insurance thì tôi đến bác sĩ Hưng và ông đã cho tôi đi thử máu và khám bệnh, thì tôi đã có một cái bị cancer gan tới thời kỳ thứ 3. Do đó mà ông đã đưa tôi đi bác sĩ đặc biệt rồi đã mổ và đã chữa trị cho tôi, đến nay đã hoàn toàn tốt.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.